Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Truyền dạy giáo pháp cho chúng con, không quản thời gian, không quản khó nhọc, tạo điều kiện cho chúng con có được môi trường tu học an lạc. Xin cung kính tri ân đại đức giảng sư Thích Thiện Xuân, trụ trì tu viện trên phố Huyền Phù Xuyên. Chúng con xin được thành kính tri ân sư phụ, kính mời Phật tử giác hội lên trao tặng lãng hoa tươi thắm lên cúng dường sư phụ A Di Đà Phật. Để đáp đền tấm lòng bao la rộng lớn của sư phụ, đệ tử Phật tử Tịnh Cấu trong ban văn nghệ gia đình Phật tử tu viện Linh Thú xin dâng lên bài hát Những Điều Thầy Chưa Kể, thành kính dâng lên cúng dường sư phụ A Di Đà Phật.
Thank you.
dòng chữ suốt một đời lặng lẽ, mãi âm thầm như bụi phấn rơi rơi. Kính mời chú Kỳ Bác và chị Diệu Hỷ lên đại diện toàn thể đạo tràng dâng lên lời tri ân sâu sắc và tác bạch cúng dường sư phụ.
Chúng con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con lớp giáo lý thay mặt cho Phật tử đạo tràng ngày hôm nay đã đưa lời dẫn thành kính dâng lời tác bạch lên sư phụ thành kính.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Trong suốt thời gian 3 năm qua, đủ duyên lành chúng con được về chùa tu học. Lớp giáo lý chúng con được sư phụ hết lòng tận tụy truyền đạt dạy dỗ, dìu dắt chúng con tu nhân học Phật với hoài bão khai mở nhận thức về đạo Phật cho chúng con hiểu, và nhận thức ngõ hầu đem lại an lạc hạnh phúc cho mình và thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Đầu tiên, dựa vào nền tảng cơ bản theo Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, được tu học gần gũi với sư phụ mới thấy được những gian lao khó nhọc, khó khăn vất vả của thầy. Mặc dù bận rộn với bao nhiêu Phật sự, nhưng sư phụ vẫn dành thời gian hàng tuần một buổi cho lớp giáo lý chúng con. Có những buổi sư phụ đi giảng về muộn, lưng còn đẫm bước mồ hôi, gương mặt hằng lên nét mệt mỏi vì lao lực, không có thời gian nghỉ ngơi. Sư phụ đã vội vã lên lớp để dạy học. Phương pháp sư phụ dạy rất nhiều, rất hay, nhưng sự tiếp thu của chúng con có hạn, chưa đạt được như lòng sư phụ mong muốn. Thường động viên chúng con chỉ có học là trên hết, vì học để khai mở trí tuệ, tư duy và nhận thức hành động đúng theo nhân quả của đạo Phật để được huệ mạng tốt đời này và đời sau. Sư phụ thường hay nói vui, sư phụ là mỏ vàng mà Phật tử chưa khai thác được. Thật vậy, về chùa không có sư phụ, chúng con cảm nhận được một sự thiệt thòi mất mát thiếu vắng khi không có sư phụ trên một dạng. Giờ đây chúng con rất vui tiếc những thời gian quý báu mà sư phụ đã dành cho lớp học, và chúng con không khai thác được những điều quý báu với sư phụ, đôi khi còn làm sư phụ phải buồn lòng khiển trách lớp học chúng con chưa tinh tấn, vân vân. Rất nhiều và rất nhiều điều chúng con muốn nói. Xin sư phụ hãy chứng minh cho chúng con lòng thành tâm sám hối. Và chúng con nguyện từ nay trở đi cố gắng tinh tấn, trao dồi kiến thức học tập, tu tập tốt để không sự phòng, không phụ lòng sư phụ mong mỏi. Xin chư ân với tâm lòng thành kính vị nhất là vị tất cả tôn kinh của chúng con. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch sư phụ,
đắc nghĩa ân sư mở đạo màu, thành tâm kính lễ báo ân sâu. Sư phụ từ bi khai đuốc tuệ, soi đường giác ngộ khắp gần xa. Thời gian qua mau, mới đó mà trời đã vào đông sắp sửa đón mừng xuân mới. Một năm trôi qua có biết bao thăng trầm thay đổi trong nhân loại, chiến tranh thiên tai lũ lụt cướp bóc xảy ra thường xuyên, đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng và tài sản mà con người đã chất chiêu gầy dựng từ mồ hôi và nước mắt. Sanh ly tử biệt, đau khổ chất chồng như lời Phật dạy, tất cả là vô thường là khổ. Giờ đây tại đạo tràng lớp thiếu chúng con cùng nhau cơ hội để tu học trong cái không khí trang nghiêm thanh tịnh dưới ánh từ quan của chư Phật, chư hiền thánh tăng, từ bi gia hộ, là chúng con đầy đủ duyên lành mới có được ngày hôm nay với cái niềm hạnh phúc tràn đầy, niềm an lạc vô biên ấy. Chúng con có chút ít tịnh đài phẩm vật thành kính cúng dường sư phụ. Xin thầy rất từ bi nạp thọ phẩm vật tuy nhỏ bé đơn sơ, nhưng với tấm lòng thành kính của hàng Phật tử chúng con cúng dường y như pháp. Xin kính chúc sư phụ
được thân tâm an lạc, vạn sự kiết đường Phật đạo viên mãn, hướng nguyện hồi hướng cho cửu huyền các tổ cùng trong họ khắp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát A Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ có đôi lời chỉ dạy cho chúng con, nhân ngày tri ân tất cả những gì mà quý thầy cô trong đạo và đời đã hết lòng truyền trao kiến thức cho chúng con. A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm cung thỉnh sư phụ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai từ này là gì? Thầy có đây là trong nghi thức này thầy rất vui vì ngày hôm nay là cũng là ngày 18, hôm ngày 17, ngày 17 tháng 11, chúng ta còn 3 ngày nữa là 20 tháng 11. Cái tay áo chưa ạ? 3 ngày nữa là ngày 20 tháng 11, chúng ta sẽ hướng đến thầy cô giáo, những người đã dạy cho chúng ta có được cái tri thức. Thì trong nhà Phật, cái tri thức được Đức Thế Tôn đề cao, duy tuệ thiện nghiệp. Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của người giải thoát, người tu. Vậy thì ta muốn giải thoát được, không thể nào chúng ta không có trí tuệ. Cho nên tất cả những người xuất gia, đệ tử của Như Lai đều gọi là hành giả. Hành giả có nghĩa là cái người học và hành tiền giáo pháp của Như Lai. Cho nên cái bản nguyện của người xuất gia đó thì gọi là tác Như Lai sứ, tùy hoặc là hành Như Lai sự. Tác Như Lai sứ có nghĩa là thực hiện cái sứ mạng của Đức Phật, còn hành Như Lai sự có nghĩa là thực hành những cái việc mà Như Lai đã làm. Ở khi đó cho nên là những người xuất gia đều gọi là hành giả hoặc là vị sứ giả của Như Lai. Khi chúng tôi mang hoài bảo của người xuất gia thì tôi nghĩ là xã hội này nó đã phân công lao động rồi. Người làm việc này, còn người thì làm việc khác. Vậy thì người xuất gia làm cái gì? Người xuất gia có bổn phận là một vị lương y, một vị thầy thuốc, mà thầy thuốc chữa cái gốc bệnh chứ không phải chữa cái ngọn bệnh. Nghĩa là nếu mà đợi cho chúng ta sân lên, chúng ta đốt nhà thì đem xe cấp cứu tới mà chữa đó, thì xe cấp cứu đó là chữa cái ngọn. Còn nếu mà quý Phật tử đi đến để học cái bộ Phật học phổ thông đó, mà chúng tôi hướng dẫn đó, thì quý vị kiềm chế đè nén cái tâm sân của mình á, khỏi đốt nhà. Như vậy thì chúng tôi là một cái người cấp cứu, mà cấp cứu ngay cái gốc là mọi việc nó còn nguyên hết. Còn nếu như chúng ta vì si mê mà hơn thua, mà đấu tranh, mà giành giật với nhau, để rồi sống trong cuộc đời này không có giây phút an lạc, mà cho đến lúc quý vị buồn chán, sầu thảm, điên loạn hay nhảy lầu tự vẫn, mà nhảy xuống cái bịch rồi đem vô bác sĩ mổ xẻ rồi dưỡng thương trở lại, thì cái đó là chữa cái ngọn. Mà nếu quý vị mà học hết cái bộ Phật học phổ thông mà hiểu một cách thấu đáo thì quý vị sáng suốt rồi, khỏi cần làm cái việc đó. Vì quý vị hiểu rõ nhân quả, ai làm nhân nào có quả nấy, người ta có định giết quý vị vẫn bình thản, thì quý vị đã chữa được cái gốc bệnh rồi. Chữa được cái gốc bệnh. cho nên nó không còn cái cảnh mà phải mổ xẻ rồi nằm bệnh viện rồi dưỡng nó rồi tự thấy ăn năn rồi hối cải thì nó không có. Chồng giận vợ, đánh vợ cho đến là đánh mà không còn chỗ để sống nữa, là muốn giết chết luôn. Rồi đến lúc mà vợ chết, lúc đó ở tù thì lúc này gỡ lên mới biết rằng là tại sao mình như vậy. Thì nếu như mà mình có đi học Phật á, mình không có làm những cái chuyện đó thì khỏi phải ăn năn mất hạnh phúc, mất ý nghĩa của kiếp người, mà lại gây oan gia trái chủ đời này và nhiều kiếp sau. Cái việc học quý vị cảm thấy nó đơn giản, nó nhẹ nhàng lắm, nhưng mà ngồi thiền tư duy quán xét nhân quả của nó, quý vị sẽ thấy công năng của nó to lớn vô cùng. Nó không phải là cái kết quả lợi ích của đời này, hạnh phúc với những người xung quanh, mà lợi ích của nó nhiều kiếp khác. Hạnh phúc sẽ lan tràn và nhiều hơn nếu chúng ta biết tu học. Còn nếu không, bản thân của mình chẳng an thì làm sao mình lo cho ai được. Lấy bản thân mình mà loại suy ra tất cả những cái xung quanh thì tôi thấy rằng tôi cảm ơn cuộc đời đã dạy cho tôi những bài học mà chính nhiều đời nhiều kiếp cuộc đời đã đau khổ dẫn cho tôi tìm đến đạo. Tôi cảm ơn đạo đã biết bao nhiêu sương gió làm cho tôi trưởng thành trên những bước chân mà tôi đã đi. Cuộc đời này cũng không có con đường nào trơn láng để cho chúng ta đến mục đích chúng ta muốn cả, mà cuộc đời này đầy chông gai và thử thách. Cho nên tổ tiên, ông bà, những người đi trước đã dạy chúng ta rằng thất bại là mẹ của thành công. Càng đau khổ chừng nào thì càng thấm thía, càng có kinh nghiệm chừng đấy. Tôi quán chiếu một đời người như một rừng cây. Khi tôi đi đến là những cái núi mà tôi thấy những cái hòn đá nào mà có cái cây nó mọc lên đó, nó mọc theo leo, nó mọc khắc khổ trên cái viên đá đó, tôi đứng tôi nhìn, tôi ngưỡng mộ cái cây đó. Và tôi nói rằng cái cây mà nó mọc trên tảng đá này mà rễ của nó phải lùi ra bên ngoài để bò trên cái tảng đá để tìm một cái kẽ hở của cái tảng đá, cái vết nứt của tảng đá mà nó đâm cái rễ nó vào đó. Mà cái cây đó nó sống được thì gió mưa đối với nó bình thản. Cái người nào mà học mà nó khổ cỡ đó thì cuộc đời này cái khổ không là nhầm gì cái người đó. Còn cái cây mà dưới ruộng này nè, nó lên đó, cái cây bự một ôm như này, cái tàn thật là lớn như đó, nhưng mà nó mọc trên cái đất liền, đất bằng thẳng rồi nè, gió qua cái góc góc, đừng có đợi tới bão, thấy không? Quý vị đồng ý với thầy không? Đồng ý không? Cho nên người nào tu mà đòi cái việc tu của mình ấy, nó tốt, nó thuận lợi, cái người đó tu dởm đó. Đụng cái chuyện nhẹ một cái là người đó bỏ tu á. Cho nên chúng ta cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy đã cho ta ngày nữa để thương yêu. Ta cảm ơn cuộc đời đã cho ta những vất vả, những khổ đau, những cạm bẫy, những trông gai để cho chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta vững chãi hơn. Tất cả những điều đó đều là vị thầy mà chúng ta phải tri ân cả. Người dạy cho ta lẽ phải, đó là bậc hiện hữu tri thức của ta. Người luôn hãm hại ta, người đó là người ác tri thức, nhưng mà chính người đó giúp cho ta mau đến cái sự trưởng thành hơn. Cho nên tôi thiết nghĩ rằng là khi một số vị đến học bộ Phật học phổ thông của tôi, học chưa có được bao lâu hết, vì hoàn cảnh cũng rất là khó khăn, tôi cũng phải đi học, rồi tôi đi giảng dạy các nơi, thì cái lớp của chiều thứ bảy cũng rất là vất vả, có khi phải dời vào sáng thứ bảy, có khi phải dời vào chủ nhật, có khi phải học cả thay vì một giờ rưỡi học thì có khi phải 4 giờ chiều mới được học. Phật tử Diệu Hỷ vừa tác bạch từ ở Bình Dương mà tới chợ Dĩ An rồi chạy qua tới tu viện Liên Thú tính ra phải 50 cây số, nửa khuya là phải dậy đi bán rồi, trưa về tranh thủ chạy về dầu nắng dầu mưa. Xin đại chúng một tràng pháo tay tặng cho một vị Phật tử được xem là xa nhất về chùa học. Mà không phải một mà mình Diệu Hỷ mà hai ba vị về là cái tinh thần học rất là cao. Và tôi thường là cắt là để cho Phật tử ráng đi học thôi, chứ còn một người đi học tôi vẫn dạy. Cái đó là tinh thần dạy. Nhưng mà tôi cũng vừa được một cái thông tin rất là vui, là có một vị thí chủ phát tâm cúng dường 100 bộ Phật học phổ thông để cho tôi mở lớp Phật học phổ thông tiếp theo. Và tôi nói là tôi cúng dường 1000 bộ luôn đi, chỗ gặp lại. Nếu mà ở đây mà về chùa học hết là ai ghi danh học thì sẽ tặng bộ Phật học. Và từ nay cho đến lúc tôi tiếp tục con đường học vấn của mình đầu năm sau thì tôi cũng nguyện là đêm nào tôi cũng dạy. Tôi cũng nguyện là đêm nào tôi cũng dạy. Vì ban ngày tôi dành cho việc tôi học. Đầu giờ chiều tôi lên tôi tụng kinh với đại chúng và tôi dạy kinh, sau đó xuống tôi dạy Phật học phổ thông. Rồi ai mà muốn ai mà gần hay là tranh thủ thời gian buổi sáng dạy tôi công phu, tôi sẽ dạy 2 thời công phu. Mà 2 thời công phu là một pháp môn tu rất tuyệt vời. Nhiều vị cả đời tu chứng đắc một cách rất đơn giản là sáng công phu khuya, chiều tụng Di Đà, sám hối, mong sơ viết lực, uống cô hồ, xong. Có nhiều đó, suốt một đời, có 2 thời công phu thôi. Đến lúc làm chung, chứng đắc. Lúc ta phải tìm hiểu lý do. Như vậy thì tôi phát tâm tiếp tục dạy. Và bây giờ là dạy hàng đêm. Khi tôi có mặt ở chùa, là tôi dạy. Còn lớp buổi chiều thứ bảy vẫn giữ bình thường. Nếu ai không có thời gian học thì lâu lâu về một đêm ngủ trở lại chùa học được buổi chiều và buổi tối và buổi sáng, học được 2 thời cũng tốt hơn không có thời nào. Mà giờ người nào ghi danh có địa chỉ, có số điện thoại liên lạc đàng hoàng thì sẽ được nhận một bộ Phật học phổ thông về học và nghiên cứu. Có người ta phát tâm rồi thì phước và công đức tu học được chia đều với nhau. Xin quý vị tán thán cho tinh thần Bồ Đề Tâm đó. Câu đó tôi biết rồi. Và tôi cũng thông báo cho quý vị biết rằng tôi rất là hoan hỷ khi tôi đi sang Úc. Quý vị biết là cái thế giới bên ngoài là rất là khó, thời gian nó quý lắm. Người ta vừa ăn vừa chạy, ăn trên xe chứ không có thời gian ngồi để ăn. Mà tôi sang Úc tôi mở được 2 lớp. Một lớp Phật học phổ thông học 246 ở chùa Dược Sư do Đại Đức Thích Tâm Nam làm trụ trì ở Sydney. Một lớp lịch sử tổ, 33 vị tổ học 357 tại chùa Thiên Phước do Thượng Tọa Phước Sanh làm trụ trì, cũng ở Karabata, Sydney. Hai lớp giáo lý này tôi giảng được, tôi dạy được một tháng thì tôi có bằng chứng nhận là còn đã có tham gia lớp giáo lý học phổ thông, đã có tham gia lớp lớp học lịch sử tổ thiền học. Và trước khi tôi về đây là buổi thứ năm, đã làm một cái lễ cao bằng, cũng như là làm lễ làm một cái buổi kiểm tra trắc nghiệm thi, cũng có ba giải, bên phần học phổ thông cũng có ba giải nhất nhì ba, bên lịch sử tổ cũng có ba giải nhất nhì ba, và cuộc thi diễn ra cũng hơn một tiếng đồng hồ. Đó là sự khuyến khích mà ở bên nước ngoài, mà cái lớp học Phật học phổ thông khoảng 60 người, lớp lịch sử tổ hơn 100 người. Ở nước ngoài mà có một lớp học như vậy thì từ xưa đến giờ mọi người nói là chưa có. Đó là một sự hy hữu. Xin quý vị hướng về hai lớp đó một tràng pháo tay để cảm ơn người. Và nếu như ở đây mà có người phát tâm cúng dường 1.000 bộ Phật học phổ thông thì quý vị đi học hết không? Linh Thịnh, cảm ơn. Cho tràng pháo tay. Rất hạnh phúc thì tinh thần không hỏi. Đúng không? Nghĩa là đồng ý. Đúng không? Sau đó cười là đồng ý kiểu mới. Quý vị mà có tu 50 năm mà quý vị không học, quý vị có căn bản để tư duy không? Có không? Không. Tư duy không có nền tảng. Điển hình như Phật tử Kỳ Ban là người rất là kỳ cụ, giáo lý rất là sâu, nhưng mà nếu không có một lớp căn bản để chú nương vào đó để tư duy, để gọi là tư duy logic, thì sẽ dẫn đến một cách hoang mang trong lúc tu. Tu tập rất hoang mang. Bản thân của chúng tôi học có căn bản từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, mà đến một suy nghĩ về một vấn đề tôi còn phải hỏi các bậc thầy của mình, chứ nếu không mình suy nghĩ sai. Là một cái luận văn, là một cái luận án, cần phải có một bậc tiến sĩ hướng dẫn mình. Cho nên quý vị biết quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là gì. Nếu quý vị chỉ có nương vào Phật, quý vị chỉ niệm Phật mà quý vị không quy Pháp, không quy Tăng, thì thật sự ra đó quý vị phải suy nghĩ lại. Vì ba ngôi Tam Bảo, không có Tăng quý vị không hề biết Phật là gì cả, không có Tăng quý vị không hề hiểu được giáo pháp, mà không hiểu giáo pháp làm sao hiểu Phật là ai, Phật là cái gì. Hôm qua có một người Phật tử đến thăm và muốn hộ trì Tam Bảo, muốn hộ trì con đường Phật pháp của chúng tôi. Vì đó có nói là con rất thích đĩa thầy giảng, nhưng sau đó con nghe được đĩa của Hòa Thượng Từ Thông thì con nghe đĩa Hòa Thượng Từ Thông nhiều hơn. Con đó nói là người nào mới học thì phải nghe đĩa thầy trước rồi mới nghe đĩa Hòa Thượng, thì thầy mới nói là đúng rồi, thầy là đệ tử của Hòa Thượng mà. Mà nghe Hòa Thượng trước rồi nghe thầy thì nghĩ luôn cái dục. Mà nghe thầy trước bởi vì thầy dạy từ mẫu giáo cấp 1. Mà thầy có hứa là khi thầy trở lại Úc, thầy du học á, thì thầy sẽ mở cái lớp giáo lý đó trở lại và dạy cứ 10 bài thầy cắt lớp 1. Và bây giờ ở tu viện Linh Thú cũng như thế, ai mà đăng ký ghi danh học xong 10 bài thầy cắt lớp 1, chứng nhận hoặc là chứng chỉ tốt nghiệp lớp 1 Phật học phổ thông, ai học được quyển thứ nhất là 4 cuốn thì sẽ được xem như là tốt nghiệp lớp 4. Cái lớp này học 4 năm mà chưa tốt nghiệp lớp 4 nè.
Chưa qua khỏi tiểu học.
Mà thầy dạy ở tu viện Linh Thú là đây là 3 năm rồi phải không? Là gần 4 năm rồi đó. Và cái khóa tu của chúng ta lần này là lần thứ mấy quý vị? 45 Một tháng như vậy chúng ta tổ chức khóa tu một lần, như vậy là chúng ta có 46 tháng rồi. Là từ lúc thầy về thì mở tới giờ là quý vị thấy 46 tháng. Mà cái lớp Phật học phổ thông này cũng cỡ đó. Cho nên là bây giờ là cái lớp này là phải lo, phải nói là khắp cái bằng là danh dự đàn anh, nhưng mà chưa phải cô giáo, chưa phải cấp 1. Bây giờ phải học trở lại. Nếu như mà tham gia học trở lại đó, thì bắt đầu thầy sẽ cấp từng lớp. Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 rõ ràng. Và bắt đầu sau khi đi từ thiện ở miền Trung về, thứ 2, thứ 3 là bắt đầu vô dạy. Cho nên bữa nay quý vị tranh thủ ghi danh chứ để không hết chỗ. Vì khuôn viên tu viện nghiên cứu có hạn, xin quý vị ghi danh khoảng 5.000 người ngồi học đủ. Chậm cũng còn, ổ lẽ cũng còn, mà chậm cũng còn luôn. Cho nên quý vị yên tâm, không có phải dành gì hết. Việc thứ hai nữa là rất là hạnh phúc và vui khi những người Phật tử đã phát tâm xuất gia và bây giờ đã có mặt ở đây. Xin quý vị hướng về sân khấu cho một tràng pháo tay. Như Lai đã từng dạy, lành thai bậc đại trượng phu biết rõ cõi giới vô thường, lìa thế tục hướng niết bàn là một điều hiếm có, khó nghĩ bàn. Nhưng mà quý vị xét như thế này, khi chúng ta học Phật học phổ thông hay là chúng ta học giáo pháp của Phật, không phải là người xuất gia là hơn người Phật tử tại gia. Chúng ta có bốn chú tỳ kheo ni, u bà tát, u bà di. Như vậy hai chú xuất gia, hai chú tại gia, theo quý vị sự chứng đắc là xuất gia nhiều hay là tại gia nhiều? Sao đứng hình được hả? Trả lời, xuất gia nhiều hay tại gia nhiều? Tại gia nhiều. Xin cho một tràng pháo tay. Lý do, ai đưa tay lên nói lý do cho thầy nghe, tại sao mà tại gia kiếm nhiều hơn? Nói vậy mà em đưa lên. Giơ lên. Tại gia nhiều hay xuất gia nhiều? Tại gia nhiều hơn. Hèn chi quý vị ở nhà. Đừng có hòng. Nè, theo cái quy tắc của phước báo nha, Đức Phật dạy nè, cúng dường cho 1.000 người ác, bố thí cho 1.000 người ác không bằng bố thí cho 1 người thiện. Bố thí cho 1.000 người thiện không bằng cúng dường cho 1 người họ ta nguyên hữu giới. Ảnh chưa, một tràng pháo tay tặng cho người họ ta nguyên hữu giới. Quý vị là người ứng cúng hơn là 2.000 người kia. Thấy chưa? Ủa, sao 2.000 người? 1.000 người ác mới bằng 1 người thiện, 1.000 người thiện mới bằng 1 người thọ tam nguyên quý giới. Như vậy á, là 1.000 người thiện á, là bằng bao nhiêu? 1.000 người thiện nó đã là bao nhiêu? Lấy 1.000 nó nhân với 1.000 nữa là bằng 1.000.000 người ác, đúng không? 1.000.000 người ác cộng với 1.000 người thiện nữa là bằng 1.000.000 người. Một người Phật tử á, hơn á 1.000 của 1.000.000 người, ổn chưa? Mà cúng dường cho một người tịnh nhân á, mà vô chùa ở á, tại vì cái chú ngồi hết vậy á, như cô chưa có phát y trên vai á, một người tịnh nhân vô chùa ở là xuất gia hoặc là phát tâm xuất gia mà vô chùa vẫn ngủ giới thôi mà gọi là tịnh nhân đó, thì gấp bằng 1.000 người Phật tử tại gia. Đừng giỡn khỉ, ở tại gia mình kiếm nhiều hơn. rồi 1.000 người tịnh nhân đó đó không bằng cúng dường cho một người áp cái y, phát cái y trên vai, gọi là sa di. Mà nhớ là sa di phát y trên vai mới gọi là xuất gia nè. Còn cái người phủ tóc mà chưa phát y trên vai gọi là tịnh nhân, chưa gọi là xuất gia. À, cái đó gọi là tập sự xuất gia. À, tại vì xuất gia đó là thầy được quyền cạo tóc cho xuất gia, nhưng mà đến lúc thọ giới này là phải tam đàn kìa. À, tam sư thất đức là có nghĩa là quý vị đối trước chư tôn đức là đầy đủ 20 vị gọi là đại tăng á, quý vị mới đáp được cái y này. Cái đó mới gọi là cái lễ xuất gia chính thức của mình. Còn mình vô chùa thầy cúi tóc cho mình ở chùa, cái đó mới là tịnh nhân thôi, là tập sự xuất gia chứ chưa phải là xuất gia. Mà tự hiểu như này, các vị phát y trên vai 10 giới gọi là người xuất gia. Mà cúng dường cho một người tâm tỳ kheo là gấp 1.000 người sa di này. Có nghĩa là các vị này mà phát tâm thọ giới tỳ kheo thôi là gấp 1.000 người thọ sa di. Được chưa? Rồi cái vị tâm tỳ kheo đó, đó hay là các vị tỳ kheo đó, đó mà so với một cái người mà chứng sơ phát tâm đó, chứng được sơ quả Đu Đà Hoàng là gấp 1.000 vị tỳ kheo. Và cứ như thế nhị quả là gấp 1.000 sơ quả, rồi tam quả là gấp 1.000 nhị quả, rồi tứ quả là gấp 1.000 tam quả, hiểu không? Và cứ như thế cúng dường cao hơn trên nữa là có nghĩa là pháp cúng dường tối thượng. Đến lúc cúng dường cho một bậc là vô trụ, vô tu, vô chứng, đó là cúng dường tối thắng. Phật tử hiểu như này. Cho nên Phật tử tại gia, gia duyên bận buộc, thật sự ra nói tu nhưng mà thật sự là tu kỳ cục lắm. Bữa nay vui á, Phật tu tinh tấn hơn, mai bị lộn cái đó, khó tu quá. Chắc nghĩ hay nói là không lẽ là tu lộn rồi sao phải cái lộn hoài cho. Nhưng theo quý vị là ở chùa có cái lộn không? Sao rồi quý vị biết? Ủa quý vị rinh hả? Nhưng mà ở chùa ta có cái lộn mà cái lộn cái kiểu chùa. Còn quý vị ở nhà có cái lộn không? Có cái lộn ở nhà. Cho nên hầu đó có một cái cuộn phim mà khi mà ngày xưa là quý sư là tu theo khất sĩ, tu theo Nam Tông á là được ăn mặn, phải không? Cái đầu lúc đó thầy trò coi phim Hồng Kông chứ gì, cái ra ngoài cái cô kia cổ cúng dường cho ông Long như thịt chó. Cái ông đó đang ăn, cái đệ tử bắt ăn được cái đó chứ bố ăn gì bố, nó đầu một chùa, hiểu không? Hiểu không? Còn ngoài kia là đậu hũ đời, đây đậu hũ chùa. Cho nên là trong chùa cũng có gây lộn, nhưng mà quý vị nghĩ trong chùa có cái sở hữu gì là của mình không quý vị? Không, cho nên gây lộn cái kiểu khác. Cái lộn nhưng mà nó đâu có gì là sở hữu đâu. Cho nên cái gây đó là tàn dư của sự sở hữu, có nghĩa không? Còn quý vị gây lộn á, hơn thua nhau, giành giật nhau là sở hữu chính thức. Còn khi quý vị xuất gia là cái tâm mình nó còn tàn dư sự gây gỗ. Hiểu không? Cái gây thời gian đã hết kìa, chứ phải cho gây à, chứ không cho không được. À, cho nên đừng có tưởng là mình tu cái mình thành Phật liền, cũng có. Nhưng mà nhớ là vô trong chùa mỗi trong cái sự kiện mà Đức Phật đã đi về thành Ca Tỳ La Vệ và dự cái lễ đám cưới của ngài Nan Đà, Đức Thế Tôn chúc phúc cho ngài Nan Đà xong rồi đưa cái bình bát cho ngài Nan Đà. Ngài Nan Đà cầm xong rồi thì Đức Thế Tôn chúc phúc xong đi luôn, không có lấy cái bát lại. Ngài Nam Đà đưa cái bát cho ai, không có ai dám cầm cái bát của Như Lai. Ngài Nam Đà phải theo Đức Thế Tôn về tới tỉnh xá. Đức Thế Tôn giảng cho Ngài Nam Đà và khuyên Ngài Nam Đà tu 7 ngày ở trong chùa phần 700 năm ở ngoài đời. Ghê chưa? Hay không? Nên bữa nay mà quý vị đi vô chùa một ngày rồi quý vị tu còn 700 năm ở ngoài đời. Ủa quên, 100 năm quên. Quý vị ở trong chùa một ngày á, mà nhớ nha, từ 12 giờ đêm. Ủa mà có nhiều người về học chiều qua. Về học chiều qua mà cho đến chiều nay là một ngày một đêm, là quý vị đã được bằng 100 năm tu ở ngoài đời. Đó, cho một càng hóa tay cho những người về chiều qua. Còn ai mà về hồi sáng này thì thôi ở tới chiều mai đi. Ủa ở tới sáng mai quên. Ở tới sáng mai. À, lúc trước cái việc mà bác Quan Trai là truyền giới bác Quan Trai là một ngày một đêm đúng không Phật tử? Đó, cái đó là bác Quan Trai. Mà thầy cũng đã chuẩn bị rồi cái nhà sao là nhà hàng ở khách sạn ngàn sao ở đó. Cho nên là ở đây cũng vậy đó nè, ở đây là chỉ cần bốn cái cột này là dâng cái mùng lớn lên là 50 người ngủ phải ru. Cho nên là quý vị cứ đăng ký, ông cỡ nào thì cũng không ngán, tại vì quý vị ngủ giác mà đâu vậy, không sợ té, lăn không sợ té. À, mà quý vị biết nó rất là hạnh phúc là bởi vì chiều thì có gió, mà khuya thì không có gió thì bắt đầu lạnh. Trên này là tiết nè, lạnh rồi nhớ lạnh lên, không có mờ lắm. À, cho nên là trong cuộc sống mà chúng ta phải là vất vả như vậy, chúng ta mới biết là ngày xưa Đức Phật tu làm sao quý vị. Đức Phật tu ở trong rừng về ngồi dưới gốc cây, mà các vị thì theo là không được ngồi dưới gốc cây quá 3 đêm nữa cả. Hiểu không? Cho nên bây giờ mình ngồi vậy là sung sướng không? Quá sung sướng là tu như vậy lâu trước lắm nè. Mà thầy trò mình kéo ra ngoài ngoài cái giường tạm kia ngồi giảng kìa, nó mới mau chứ. Đồng ý không? Đồng ý không? Và bây giờ thầy cũng nói luôn là Tết nay thầy, quý vị ai muốn về đây tu với thầy trong 7 ngày Tết từ mùng 1 tới mùng 7 thì quý vị nên đem theo cái tô để thầy trò đi thọ bát. Thì nói thật, cái này là mình trở về truyền thống của Đức Phật đúng không? Mình khắc thực từ sáng tới trưa không ai cho thì ngồi dưới gốc cây bị đói. À, Tết mà mình chơi thì không biết tu nổi không trời. Tu nổi không?
Thử không biết.
Thử không biết. Bữa nay mình bữa mùng 1 á, thì ở đây á, là mình hướng Tây khởi hành. Là mình lên đường mình quẹo trái đi hướng Tây. Mình quẹo trái cái mình ra mình quẹo cái bờ đê xe mua bán á. Mình quẹo qua Củ Chi. À, thôi mình đi kêu qua chợ đi coi có ai cũng vườn mùng một đâu con nghĩ. Đi hương lộ đang về tới tỉnh lộ 8 rồi qua đường cây bài rồi qua đây coi có ai quấn bài thắng cũng cúng vườn rồi qua đường cây bài về Nguyễn Thị Nên vô. Như vậy mình cứ quẹo trái một vòng như vậy á là ngày mùng 1, mà nếu không ai cũng vườn thì mùng 2 mình quẹo phải. Mùng 2 mình ra mình quẹo phải, mình ra tới Phú Hòa Đông mình xuống Tân Quy. Mình quẹo phải về.
Mùng 1 đi gặp mấy nhậu giết chạy.
Chú này chú nói mùng 1 đi gặp mấy nhậu giết chạy. Nào ác ôn người ta đi khắc thịt mà giết. À, vậy là chúng ta nếu mà có cái tinh thần mà đi khắc thực á, mà chúng ta tu á, mà đi khắc thực á, và làm trước thầy nhớ là khi hòa thượng nhất hạnh về Việt Nam của mình đi khắc thực thì hòa thượng có cái nón lá thấm nè, à, rồi mặc cái áo tràng bình thường thôi màu nâu, cứ như thế thầy trò đi khắc thực thì mình theo cái mô típ của hòa thượng á, nếu như mình mang một cái áo tràng nâu nữa thì tốn tiền. Thôi thì thầy cũng mặc đồ xanh, đồ lam, quý vị cũng mặc đồ lam là thầy trò mình nhớ có cái nón lá cái gầm trưa nó nắng chịu nổ. Nhớ là nếu Tết ai muốn về đây đi khấn tượng với thầy là đem theo cái nón lá, rồi đem theo luôn ai có cái bình bát thì cứ mua sẵn cái bình bát. Thầy bữa hổm đệ tử Giác Thiện Duyên nó có cúng dường cái bình bát này. Ủa không phải, ở hôm cái cô ở trên Tây Ninh đó, mà nay lúc xa cô không có về nữa, cô có cúng dường thầy một cái bình bát, là như thầy thì có bình bát rồi. Đứa cô này xin bình bát đâu, kêu xin đi. Đó là thầy hướng dẫn cho quý vị trở về với chuyện thời Đức Phật đúng đắn luôn đúng không? Thời Đức Phật là đi khắp thời gian thôi chứ không ai cúng dường, chỉ có ba tháng ăn cơm kiết hạn mới cúng dường. Rồi thì thầy rất là quan hệ nhận cái bánh kem, cái lòng thành của quý Phật tử dâng lên, nào là hoa, nào là tịnh tài tịnh vật, nào là lòng thành nhận hết và xin trả lại cho quý vị bằng sự hướng dẫn quý vị tu học suốt một đời. Đồng ý không quý vị? Và ngày mùng 1 tháng 11 tới đây dỗ của phụ thông thầy, nhưng mà thầy vẫn giảng, cho nên là thầy cũng thân mời quý vị về tham dự cái lễ ăn với thầy chén cơm nhân ngày kỵ dỗ phụ thông, có làm lễ trai tăng cúng dường trai tăng và cúng dường 49 vị cúng dường trai tăng, và thầy có làm cái lễ trai đàn chuẩn tế, lễ trai đàn chuẩn tế cúng bạc độ cầu siêu, cho nên bữa nay quý vị có ai ghi danh sách của quyền các tổ để ngày đó cúng bạc độ thì quý vị cũng làm luôn, và cũng ghi danh với bàn thư ký hay là ghi danh với các vị lớp trước nè, lớp trước đã làm chịu trách nhiệm là ghi danh cho lớp sau, nó cũng giống như là trợ duyên cho mùa thi vậy đó, tiếp sức mùa thi á. Nên quý vị lấy cuốn sổ để ghi danh số địa chỉ điện thoại liên lạc rồi để mà nhắc nhở các vị về tu, và thầy bắt đầu tiếp tục mở lớp Phật học phổ thông tiếp tục vào ban đêm, ai mà về dự được cái ngày nào thì đỡ ngày nãy. Đồng ý không quý vị? Rồi, cảm ơn quý vị và chúc mọi người luôn luôn sống vui, sống hạnh phúc trong ánh hào quang và trí tuệ lòng từ bi của Đức Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật đại chúng ta.
Bạch sư phụ, cùng đại chúng, con cũng có cuộc đời này để chết ra được một phút ngắn à. Thì xin mời cúng dường với sư phụ.
Nó ca chế đó nghe quý vị.
Con kính bạch sư phụ cùng đại chúng, cho con một tràng pháo tay để ôn tụng một Phật.
Sư phụ ơi, hương các loài hoa không bằng hương dưới hành, ngược gió tùng bay thơm ngát khắp muôn.
Lời thầy dạy con năm xưa, con lấy nhớ mãi trong lòng. Tình đó là tâm, tâm là tình đó, tình tánh tu hành thì cảnh Phật hiển toàn chân, suốt đời nhớ mãi thăm anh ơn thầy giáo dưỡng muôn phần thanh chân, gương thiền sáng cửa vì sao ngồi chùa đừng thơ biết ca ba và như mấy chiều về mắt giữa bầu trời, như mùa hồn cho qua lá xanh tươi, tình thầy như nắng ấm dưới hòn đỉnh giá băng, cho con qua bao ngày bình yên, nhớ giọt mưa sớm trở về nguồn hạnh phúc đời chốn bình yên là lời tu hành. Cứ mỗi lần con thọ bát quan trai là giây phút thiêng liêng con trở về bên sư phụ, đời lắng nghe những hoàng thơ đạo ca bài hát nhớ ơn thầy, con không thấy
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư phụ, vì thời gian cũng hạn hẹp và do sư phụ cũng vừa Phật sự ở xa mới về, lại tiếp tục việc Phật sự ở Việt Nam nên chúng con tổ chức không được long trọng, nhưng buổi tri ân này là tất cả tấm lòng của chúng con xin kính dâng lên sư phụ nhân ngày cao quý này. Trong sự chuẩn bị và phối hợp với khóa tu nên có phần đơn giản, kính xin sư phụ hoan hỷ cho chúng con. A Di Đà Phật.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hạnh phúc vui sum vầy.